Hồng Nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tiểu thuyết văn học Việt Nam đã rất nổi tiếng có tựa đề Loan Mắt Nhung. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của Loan Mắt Nhung. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Lão ra lệnh dẹp chiếu ở giữa phòng để lấy một khoảng trống. Đoạn ra lệnh cho Loan Mắt Nhung và Dương Húc quỳ xuống, đấu mặt với nhau cách khoảng chừng 3 găng tay. Lão lại gọi thêm 2 thằng lòi khác ra giữ chặt chân 2 đấu thủ không cho nhúc nhích.
Xong rồi, giờ ta làm trọng tài, tụi bây bắt đầu đi.
Tụi bây bắt đầu thoi nhau cho đến khi nào một thằng á gục. Khi thằng này thoi thì thằng kia không được đỡ, không được tránh. Thằng nào dai sức chịu được nổi thì thắng cuộc. Loan Mắt Nhung phân trần.
Bất công quá, vì ai là người thoi trước?
Quái giả cười, cúi xuống ngắt một còng chiếu chia ra làm hai, lão giơ lên.
2 còng chiếu, một còng dài và một còng ngắn. Còng dài của thằng Loan Mắt Nhung, còng ngắn của thằng Dương Húc.
Lão cầm trong tay, để ló ra 2 đầu bằng bạn, đưa qua đưa lại trước mặt 2 đứa.
Rút đi, may ăn rủi chịu.
Bọn lỏi thì ngồi xếp bằng tròn xung quanh 2 đối thủ gieo hò mỹ để cổ vũ. Quái già phải ra lệnh câm họng. Loan Mắt Nhung nhắm mắt đút dài 1 còng chiếu, còng còn lại của Dương Húc. Hắn nhìn còng chiếu của Loan rồi reo lên.
À, tao thắng mày rồi.
Đem sau 2 còng chiếu, quái già tuyên bố Loan Mắt Nhung phải chịu đòn trước. Lão vỗ vai Loan.
Mày xui xẻo hết sức. Dáng chịu nghe con, thằng Dương Húc nó thoi mạnh lắm đó.
Loan vui vẻ, quỳ thẳng người lên chờ đợi.
Thôi đi Dương Húc, tao chờ mày đây.
Dương Húc chưa thoi ngay, đôi mắt nó loang loáng nhìn xem Loan xét được nhược điểm của đối thủ. Tay nó nắm chắc lại, đưa lên miệng hả hơi, miệng cười tủm tỉm. Bọn lòi tì xung quanh ra hò mỹ.
Đừng thoi, bóp dế nó.
Loan đầm lò, nó cuống lên.
Ê, tao không chơi trò đó nha.
Dương Húc ngoái cổ nhìn quái già.
Được không bố già?
Quái già cười sằng sặc.
Không được, cấm bóp dế, chỉ được thoi thôi.
Ok, này nhắm mắt lại nghe, ta coi vô mắt đó.
Loan Mắt Nhung hồi hộp, đôi mắt hắn theo dõi nắm tay của Dương Húc.
Thình lình Dương Húc quạt ngang một cái và quay hàm Loan Mắt Nhung. Loan Mắt Nhung ngả nghiêng sang một bên, tá hỏa tam tình. Cú đấm vào quay hàm Loan Mắt Nhung bỗng rát trối lên tận đầu. Những tiếng reo hò ầm vang mà Loan Mắt Nhung nghe mơ hồ. Loan Mắt Nhung lắc đầu lên mấy cái cho tỉnh táo. Hắn thấy Dương Húc cười toe toét. Dương Húc cũng lấy làm ngạc nhiên vì sao cú đấm của hắn mạnh như vậy mà Loan Mắt Nhung không gục hẳn. Trong phòng giam này không thằng nào chịu đựng nổi với hắn cú đấm thứ hai. Dương Húc nghiêm mặt khen.
Mày khá lắm, bây giờ thì đến lượt mày.
Dương Húc quỳ thẳng người, ưỡn ngực chờ đợi. Loan Mắt Nhung quan sát địch thủ, trong khi miệng hắn mằn mặn vì máu từ chân răng bị rỉ ra. Loan Mắt Nhung tự nhủ, nếu mình không hạ nó một phát gục ngay thì bỏ mẹ với nó. Loan Mắt Nhung nhìn vào ngực hắn, bụng hắn, không có chỗ nào có thể làm gục hắn một cách dễ dàng. Loan Mắt Nhung lại nhìn vào mắt hắn, hai bên hàm hắn bạnh ra. Loan Mắt Nhung nghĩ đến lời mà thằng bạn nói, muốn đánh ngay cho gục luôn thì đấm móc thật mạnh vào cằm. Tự nhiên Loan Mắt Nhung trở nên dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm vào mặt địch thủ. Loan Mắt Nhung thấy 2 hàm răng Dương Húc cắn chặt, tất cả sức mạnh đều dồn vào nắm tay. Loan Mắt Nhung lấy hết sức mình móc ngược một cú đấm. Cả phòng giam chỉ nghe một tiếng bốp. Dương Húc ngã bật ngửa ra phía sau, đè luôn lên thắng giữ chân. Hắn oằn mình nằm nghiêng sang một phía, tiếng hoan hô rầm vang. Dương Húc mấy lần ngượng dậy rồi ngã vật xuống. Trọng tài tuyên bố Loan Mắt Nhung thắng cuộc. Một lần nữa tiếng hoan hô vang dội. Hắn được công kênh đi quanh phòng giam. Quái già thì không ngớt lời ca tụng.
Đáng mặt anh hùng lắm con ạ. À, hôm nay bố cho phép con được ngủ chung với bố.
Buổi tối hôm đó, Loan Mắt Nhung choàng tỉnh giấc vì thấy quái già có nhiều hành động kỳ cục. Loan Mắt Nhung gắt lên.
Ông làm cái gì mà kỳ vậy?
Quái già cười nham nhở. Loan Mắt Nhung tùng chiếu đứng dậy sang phía Dương Húc nằm. Hắn vẫn còn thức, đưa tay nắm chặt lấy tay Loan Mắt Nhung.
Từ nay mình là bạn.
Loan Mắt Nhung cũng nắm lấy tay bạn. Mãi mấy ngày hôm sau khi ngồi chơi hành lang, Loan Mắt Nhung mới mang chuyện quái già ra nói với Dương Húc. Dương Húc cười. Có gì lạ, hắn ta vẫn có tật đó.
Loa Mắt Nhung căm tức.
Ta không thể để nó hại anh em được. Mày sẽ làm gì?
Tao tố cáo.
Với ai?
Nhà lao.
Mày điên à?
Vô ích thôi.
Tại sao vô ích?
Mày chưa hiểu gì về chuyện đời sống của tụi tao hết. Một đời sống còn khủng khiếp bằng mấy đời sống tù tội.
Tao sẽ tìm hiểu và hành động. Thằng này lạ thật, cứ thích xiếm vô đời tư kẻ khác.
Thấy tụi nó khổ quá thì thương hại. Chứ thân tao lo chưa xong, sức mấy mà dám lo cho người khác.
Dừng Húc thân mật.
Sau vụ tao và mày đập nhau một trận lại thành ra thân nhau mới chết chứ.
Thật là kỳ cục. Nhiều vụ gặp gỡ nhau lạ lùng hết sức. Chúng mình gặp nhau theo đúng điệu giang hồ đấy.
Gió bỗng sang chiều thạt mưa vào hành lang. Dừng Húc cuốn sát trước mền sát người.
Lạnh quá, tao nghĩ đến những vụ ngủ ngoài.
Đường mà thấy ớn. Vào tù đối với tao là một vụ nghỉ ngơi. Ở đây cửa cao nhà rộng là có lính tráng canh gác đàng hoàng. Sướng nhất trên đời rồi còn đòi gì nữa.
Loan Phì cười với ý nghĩ dí dỏm của bạn.
Loan chợt nghĩ đến những ngày xa xưa của mình. Ngày mẹ Loan còn, những buổi chiều mùa đông miền Bắc. Suốt từ ngày quen Dương Húc chưa có dịp nào Loan hỏi về thân thế bạn. Loan nghĩ bụng thân thế Dương Húc không có gì đáng hỏi, như trăm ngàn thân thế những kẻ lang thang khác. Thấy Loan trầm ngâm, Dương Húc hỏi.
Mình nghĩ gì mà nghệt mặt ra vậy?
Tao cứ nghĩ đến những ngày còn sống ngoài Bắc.
Mày di cư vào đây à?
Ừ, tao theo gia đình.
Sao mày không ở nhà?
Chán quá mày ơi. Thôi đừng hỏi về chuyện đó nữa.
Dương Húc nhìn mưa rơi, mỗi lúc một nặng hạt.
Không biết mùa đông ngoài Bắc có tuyết không?
Làm gì có tuyết? Trời chỉ lạnh thôi.
Lạnh kinh khủng.
Tao nhớ hồi nhỏ mỗi khi mùa đông tới, đêm ngủ tao phải đắp đến hai cái chăn bông mà vẫn thấy lạnh như thường. Lạnh đến nứt da, nẻ thịt ra.
Có mưa không?
Mưa ít thôi, trời thì khô, ruộng nứt nẻ, cây cối xa xác. Mùa rét thú nhất là ăn lạc rang nằm trong chăn bông, thú vị lắm mẹ.
Dương Húc có vẻ bị lôi cuốn vào câu chuyện của Loan, đôi mắt nó mở lớn nhìn vào miệng Loan.
Ừ, chuyện nó nghe hay, mày kể tiếp đi. Mà lạc rang là cái thá gì? Tiếng Bắc rắc rối quá.
Lạc rang là đậu phộng đấy.
À à, tao biết rồi.
Chỉ có lạc rang ở Hà Nội là ngon tuyệt cú mèo. Lạc rang của vợ chồng thằng Tàu già bán ở bờ hồ Hoàn Kiếm, ăn hoài không biết chán. Hồi bé cứ buổi chiều ta đi bộ từ nhà lên tận bờ hồ, mua đầy một túi lạc rang nóng hổi vừa đi vừa ăn.
Dương Húc nuốt nước bọt.
Mày nói tao nghe thèm quá.
Mày phải ăn cơm mới thấy ngon. Lâu lắm tao không được ăn mà tao vẫn thấy thèm như thường.
Đột nhiên Dương Húc hỏi sang chuyện khác.
Hà Nội có lớn hơn Sài Gòn không?
Không lớn hơn, nhỏ là khác nữa. Nhưng tao nhớ Hà Nội vô cùng. Tại tao sinh trưởng ở đó. Hồi tao chưa di cư, tao nghe nói Sài Gòn đẹp lắm. Tao náo nức được vào. Rồi khi tới đây, đời tao như vậy, tao không ngờ.
Dương Húc có cảm tình với Loan, nó buồn lây.
Chắc hồi bé mày sung sướng lắm à?
Tại mày sung sướng quen nên khi bị khổ mới than thở.
Chờ tụi tao sinh ra đã thấy mình nằm ở vỉa hè, nên khổ sở đối với tao là đồ bỏ.
Loan nhìn thẳng vào mắt bạn.
Tao có than thở đâu.
Không than thở, nhưng tao nghe mày nói, tao biết mày còn tiếc thời kỳ vàng son của mày lắm.
Phải công nhận là Dương Húc nhận xét về mình rất xác đáng. Buổi chiều nay nhìn mưa rơi, Loan thấy buồn. Nỗi buồn đó có lẽ suốt đời không thể phai nhòa trong Loan. Hình ảnh mẹ, hình ảnh Hà Nội hơn lúc nào hết. Trong giây phút này sáng rực trong tâm hồn. Một tâm hồn mà Loan nghĩ rằng trải qua bao nhiêu nhục nhã đớn đau đã cằn khô. Một tâm hồn không còn biết rung động là gì. Loan mới 17 tuổi. Nhiều khi ngồi buồn, Loan hoang mang nghĩ tại sao mình lại ở cái chỗ khốn cùng này. Xung quanh Loan là tường phòng giam, những khuôn mặt bạn bè mới. Bầu trời trắng đục nên Loan không phân biệt được lúc này là mấy giờ chiều. Mưa nhẹ hạt nhưng gió thì thổi một lúc một mạnh hơn. Loan nói với bạn.
Có lẽ bão to mất.
Bão to thì cũng chẳng ăn nhậu gì tới mình.
Đôi bạn đang ngồi tán chuyện thì mặt thằng Xuân mò đến. Nó cười toe toét khi thấy Loan và Dương Húc.
Loan không ưa nó. Theo Loan nhận xét, Xuân là một thằng hèn giả dối. Nó thường khoe khoang với bọn tù là nó thuộc loại con nhà lành, như quái bụi đời. Nó hay lấy lòng những kẻ mạnh, đồng thời cũng đi nước đôi với quái già để cầu lợn.
thấy bọn nhái tuy sợ quái già nhưng không mấy ưa. Xuân luôn kiếm chuyện làm quen để được yên thân. Xuân vén quần ngồi đối diện Loan và Dương Húc. Nó có vẻ quan trọng. Tụi bây hay gì chưa?
Hay gì?
Loan bực mình hỏi gặng. Xuân cúi thấp đầu xuống thì thầm. Thằng Xanh nhỉa chảy đi nhà thương rồi. Loan không ngờ cái chuyện quá đáng ấy lại có thể xảy ra.
Đi hồi nào?
Hồi nãy, nó bệnh quá nên được khiêng xuống bệnh xá. Ở bệnh xá thì nó sợ chết nên trở đi nhà thương chợ quán rồi.
Loan ngào ngán lắc đầu.
Thế thì quá lắm rồi. Đậu má nó tối nay thằng quái già sẽ tìm cách khác thay thế cho mà coi.
Sẽ chết ráo. Ta không thể nào chịu nổi hành động đốn mặt đó nữa.
Xuân hưởng ứng.
Ờ, đậu má, người gì mà kỳ cục.
Già cái đầu.
Dừng Húc có vẻ bực tức.
Tao cũng đéo chịu nổi. Nó coi mình còn không bằng một con chó.
Tốt hơn hết là đánh bỏ mẹ nó đi rồi muốn ra sao thì ra.
Sự bất bình hiện lên mặt Dương Húc. Nó nhổ nước bọt chửi thề luôn miệng. Nó chửi mỗi lúc một to. Loan bình tĩnh hơn. Nó chặn Dương Húc lại.
Khoan, đừng có nóng. Dưới đâu sẽ đâu có đó cả.
Dương Húc gắt lên. Đấu má để thế mà coi được à? Không đánh bỏ mẹ nó đi còn khoan mới trả nhặt.
Loan càng trở nên trầm tính hơn.
Khổ lắm. Làm gì cũng phải có kế hoạch cản hoi chứ. Ẩu đả đâu có được. Ẩu đả là mình chết cả đám đấy.
Nghe Loan nói, Dương Húc trở lại bình tĩnh. Nó nghĩ Loan nói cũng phải. Xuân hùa theo.
Ờ, thằng Loan nói đúng. Ẩu tả như mày đâu có được.
Dương Húc hất hàm hỏi.
Đâu, kế hoạch ra sao? Mày nói thử coi.
Như sẵn có kế hoạch trong đầu, Loan hỏi lại.
Nhưng liệu mày có dám chơi hết mình với tao không đã?
Đôi mắt Dương Húc trợn ngược.
Đủ má mày khi tao đến vậy kìa.
Loan không trả lời, chỉ cười vỗ vai bạn rồi nhìn Xuân.
Kế hoạch của tao hay lắm, nhưng chỉ sơ sẩy một chút thôi là tao với mày sẽ khốn đốn liền.
Dương Húc bộp chột hỏi Xuân.
Mày dám chơi không?
Những đôi mắt đổ dồn về phía lão quái. Từ nay lão bực tức trong bụng lắm rồi. Nhưng không có lý do nào để lão gắt gỏng hay là la lối bỏ lọt.
Chúng chẳng làm gì lão cả.
Chúng chỉ không còn đùa nghịch nữa. Tất cả mọi sinh hoạt đều như ngừng hẳn. Quái già có cảm tưởng mình bị bao vây, bị dồn vào góc tường. Lão nuốt nước bọt, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Lão lừ đừ nhìn vào thằng Lòi ngồi gần. Mặt mũi nó lầm lì đáng sợ. Hình như nó gan góc không coi lão vào đâu. Nó chiếu tướng lại lão một cách bướng bỉnh. Thằng cà đao.
Lão quái già ngồi dậy. Lão hất tay thằng tầm quất lão một cách giận dữ. Hất hàm hỏi cà đao.
Mày nhìn tao cái gì? Bộ tao lạ lắm à?
Cà đao không trả lời. Nó lầm lì nhìn lão rồi quay đi.
Quái già càng tức, lão quát lớn.
Cà đao.
Cà đao quay lại hỏi một cách trong lòn.
Gì về bố già?
Tại sao mày nhìn tao?
Bố già không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn bố?
Quái già giận run người. Lão không ngờ bọn Lòi lại dám đối đáp với lão hỗn xược như vậy.
Lão đứng lên, bai hàm răng nghiến chặt, tiến tới.
Cà đao vẫn không thèm đứng dậy. Ngót 40 đôi mắt đồ dồn vào hành động của lão. Quái già điên tiết hét.
Tại sao tôi bên nhìn tao?
Im lặng không một tiếng trả lời. Một phút trôi qua, quái già có cảm tưởng lão như một cái cọc, một tấm bia để những đôi mắt hỗn xược chiếu thẳng vào lão.
Lão cô đơn, buồn khổ một cách kỳ lạ. Lão hét lên.
Chúng mày muốn gì? Muốn gì nói lên coi nào.
Vẫn im lặng. Một lát sau tiếng thằng Dương Húc khuyên anh em vang lên.
Thôi đi ngủ tụi bay.
Thật lạ lùng, bọn Lòi trật tự theo lệnh Dương Húc. Quái già càng trở nên bực tức. Lão ra lệnh.
Ngồi im.
Bọn nhỏ khưng lại, quái già nói như hét.
Tao là đại diện phòng hai thằng Dương Húc.
Không một tiếng trả lời, quái già càng thêm bực tức. Lão gầm như một con hổ bị bẫy. Thuận chân lão đá vung lên. Thằng cà đao ngồi đó hứng luôn cú đá đầu tiên. Cả phòng chỉ nghe thấy một tiếng hự, rồi thấy tiếng cà đao nằm thẳng cẳng ra sàn.
Chúng mày hỗn là chúng mày chết các con ạ. Tao sẽ giết hết bọn bây không còn một đứa.
Loan mắt nhung, Dương Húc từ trong đám đông bước ra. Chúng lặng lẽ cúi xuống đỡ cà đao dậy, khiêng vào chiếu. Cà đao mở mắt nhìn Loan yên lặng. Đôi mắt cà đao lúc đó trông thật náo nề. Nó cố mỉm cười với bạn.
Tia nhìn đó làm Loan xót xa muốn bật khóc. Muốn cúi xuống ôm lấy bạn. Nhưng Loan nghẹn lời.
Loan không thể nói gì được.
Một Loan mím lại. Chúng mình khốn khổ quá. Hãy chịu đựng chứ biết làm sao.
tiếng nói của quái già cất lên dần dữ. Tao bảo cho tụi bay biết rằng, nếu muốn tao có thể bóp chết tụi bay bất cứ lúc nào. Đừng có hòng, hãy coi tao xử sự đấy, tao chỉ có đấm đá và tiêu diệt. Khi nói, sắc mặt của lão già lạnh lùng đáng sợ. Không khí phòng giam ngột ngạt, ánh đèn điện vàng vọt rọi rõi chiếu trên khuôn mặt nham hiểm của lão, trên thân thể trần trụi xăm hình đầu lâu với những khúc xương bắt chéo. Bỗng nhiên Dương Húc đứng bật dậy, nó vỗ tay vào ngực mình. Tôi đây, Dương Húc đây. Ông muốn làm gì tôi thì làm, đừng làm hành hạ bạn bè tôi nữa. Ông có thể đưa sếp nhốt tôi vào castle, tôi chịu hết. Nhưng ông hãy tha cho chúng nó đáng thương. Loan y mắng. Sự nóng này của Dương Húc có thể làm hỏng tất cả. Dương Húc bắt đầu to tiếng xì vào quái già. Như được đà nó nói mỗi lúc một thằng. Quái già tiến tới giơ tay nắm cổ Dương Húc. Mày muốn phải không? Dễ lắm. Tao sẽ đưa mày vào castle theo như ý mày muốn. Lão lôi Dương Húc xanh xịch ra cửa, giơ tay đập vào cửa thình thịch. Người giám thị dám đứng ở cuối hành lang liền chạy đến ghé vào mặt song sắt hỏi. Chuyện gì đấy? Quái già mồm năm miệng mười. Già tư xếp, nó dám kình chống tôi. Người giám thị mở cửa khám, nhìn Dương Húc. Thiệt không à? Dương Húc bướng bỉnh. Chúng tôi không thể nào chịu được hắn. Không thể nói hết câu, quái già vả luôn vào miệng Dương Húc. Mày còn già hòng nữa phải không? Già hòng tôi đánh chết mẹ mày đấy, tao có quên mà. Người giám thị can ra hỏi quái già. Bây giờ anh muốn gì? Quái già cười, nụ cười của lão hèn hạ. Già thưa sếp, bây giờ xin sếp cứ nhốt nó giùm em. Mai em làm tờ trình sau. Nó mất dạy quá, để đây nguy hiểm cho các em nhỏ khác ạ. Người giám thị dằn mặt Dương Húc xoắn tay nó. Có phải mày tính dám chống lại luật lệ nhà lao không? Tiên sư mày, rắn mặt thì chết đấy con ạ. Xỉ vả xong, anh ta lôi Dương Húc ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh ta điệu Dương Húc đi dọc theo dãy hành lang, vừa đi vừa đấm đá. Quán già quay trở vào, lão đứng chống nạnh nhìn, điểm mặt từng thằng, lão kênh kiệu. Chúng mày thấy chứ, đồ chó má, đám tụi bây khinh chống bố già thì tụi bây chết hết con ạ. À. Chúng mày hãy coi gương thằng Dương Húc, ba đầu sóng tai gì tao cũng bẻ cổ giáo trọn. Lão ngừng lời nhìn từng mặt. Tao báo trước, trong bọn chúng bay còn vài thằng nữa tao sẽ làm thịt nốt, đừng có hòng. Từ nãy Loan Mắt Nhung ngồi im lặng, nó nghĩ lúc này thưa thốt không có lợi. Nó đưa mắt nhìn tất cả bạn bè, tụi lọi thì có vẻ sợ sệt, còn những thằng trong bọn Loan thì lầm lì và ngầm đưa mắt nhìn nhau dò xét. Quái già quyết liệt. Từ nay trở đi, chúng mày tuyệt đối phải nghe lời tao. Tao bỏ ăn cứt cũng phải gục mặt xuống mặt đất. Tao bẻ cổ tất cả những thằng nào muốn chống tao. Những thằng A-dua tòng cũng chung một tội. Nói xong lão hầm hực ra chiếu nằm, lão hét lên. Đi ngủ. Bọn trẻ lục tục về chỗ nằm. Đêm đã khuya, lão bắt đầu nghe tiếng ngáy của quái già. Mới đầu còn nghe đều đặn, sau thì vang lên như cửa gỗ. Và bọn lỏi tì cũng dần dần say ngủ. Loan thao thức, nó mở mắt nhìn lên trần phòng giam. Ở trên đó có hai con thạch sùng bò đi bò lại bắt muỗi. Thỉnh thoảng chúng chặt lưới nghe buồn bã. Phòng giam hoàn toàn yên lặng. Bọn lỏi tì đang ngủ say. Loan vẫn thao thức. Nó lo lắng cho Dương Húc. Dương Húc sẽ ra sao sau khi bị điều xuống phòng an ninh? Họ sẽ đánh nó, hành hạ nó đến mức nào? Khi bước chân vào khám, Loan từng nghe nói đến căn phòng khủng khiếp đó, nhà tù của những nhà tù. Chỉ nghe đến căn phòng đó, Loan đã rùng mình. Họ có quyền đánh chết tội nhân rồi làm một tờ báo cáo rằng phạm nhân đó bị cảm chết. Không có một luật lệ nào nơi tăm tối này. Loan còn nghe nói đến những gã an ninh độc ác. Họ cũng là tù nhân, nhưng có thành tích, anh chị nên được khám đường, trọng đãi cho xuống làm phòng an ninh để tra khảo những kẻ có tội. Nghĩ vậy, Loan càng thương hại Dương Húc. Nó thầm trách Dương Húc sao quá nóng này. Loan thở dài, bỗng nhiên một bàn tay đặt vào vai Loan lay nhẹ. Loan quay người lại. Hôn con, nó đặt tay lên miệng suýt khẽ. Loan hiểu ý hỏi thầm. Gì đấy? Hôn con có vẻ sợ sệt. Nó đưa mắt nhìn Loan, rồi mới ghé xuống nói nhỏ vào tai Loan. Bỏ mẹ cả lũ rồi. Tuy hồi hộp, nhưng Loan vẫn cứ nói chưa vững dạ. Cùng lắm là nó nhét mình xuống phòng an ninh như thằng Dương Húc chưa gì. Đừng lo. Đôi mắt Huân còn ráo rác. Không biết thằng Dương Húc ra sao. Tao sợ tụi chúng nó đánh chết quá. Đừng lo. Tụi nó không dám đánh chết Dương Húc đâu. Sao không dám? Loan chỉ vừa ngừng mình. Tụi nó còn phải khai thác thằng Dương Húc để khai đồng loá là tụi mình chứ. Hôn con càng lo lắng. Ý ra, tao ngán quá. Anh bé mà uýnh tao chỉ một cái tát thôi là tao chết ngắc liền. Bé là tên một gã anh chị được chức vụ tra tấn người dưới phòng an ninh. Loan vỗ vai Hôn con an ủi. Mày tin tao đi, thằng Dương Húc lì lắm. Hôn con le lưới. Tao vẫn ngăn ngán là... Thôi ngủ đi mày, việc đó để mai tính sau. Hôn con nghe lời Loan mắt nhung trở về chỗ nằm. Từ nãy cả hai đều không để ý đến một kẻ còn thức nằm gần đó. Nó lén đưa mắt quan sát hai thằng, đồng thời lắng tai nghe mẫu đối thoại ngắn ngủi, nó là Xuân. Một ngày, hai ngày, vẫn không có gì đáng tức xảy ra. Bọn trẻ sống trong không khí hồi hộp lo sợ. Chúng ít nói chuyện với nhau và dòm chừng nhau. Quái già càng trở nên cay nghiệt. Hắn hành hạ bọn trẻ đủ điều. Dương Húc vẫn chưa được thả. Quái già thì thầm, thậm thà thậm thụt lên số phòng an ninh. Mỗi lần về láo lại đe dọa bọn trẻ. Tao sẽ bào láng tất cả bọn bay. Tử tế không muốn. Cô Ly à? Nói cho tụi bay biết nhá. Tao cô Ly gấp trăm lần tụi bay đấy. Nhỏ con lại còn học đòi. Sắp đến giờ ăn trưa, bỗng có một người giám thị dắt theo năm gã an ninh lên phòng giam. Bọn trẻ buông đũa bát khi thấy người an ninh chống nạnh. Mọi sinh hoạt ngừng bặt. Quái già xum xuê chảy ra. Dạ thưa sếp. Người giám thị không trả lời. Ông ta kéo trễ cái kính trắng gọng đôi môi xuống sống mũi, nhìn bọn lòi, rồi rút trong túi ra một mảnh giấy. Ông ta đàng hắng. Anh cho tôi bắt mấy thằng nhái trong phòng này. Quái già xoắn hai tay vào nhau, dáng điều lá húm núm. Dạ, sếp cứ tự nhiên. Người khám thị kéo trệ thêm cái mắt kiếng xương sống mũi. Lòi tì tôi với nghe đây. Đứa nào có tên thì đứng ra một bên. Bọn nhái nín thở, giáo giác đưa mắt nhìn nhau. Người giám thị bắt đầu đọc. Loan, Loan mắt nhung. Minh, Tờ Minh Tuyết. Huân, Tờ Huân con. Cà Đào. Bốn thằng lòi lục tục bước ra. Loan khều tay Huân con nói nhỏ. Bỏ mẹ rồi. Một gái an ninh trông thấy, gái nhảy đến chụp cố Loan lên gối hự một cái vào ngực. Đủ má mày nói lén cái gì. Sau cái lên gối, Loan thấy tức ở ngực. Nó muốn ho nhưng tiếng ho như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Người giám thị mặt lạnh như tiền, nhắc cái kính lên nhìn Loan. Mày tên gì? Dạ tên Loan. Được lắm, Loan mắt nhung. Đừng lo mày sẽ không được nói. Mày sẽ còn phải trả lời nhiều câu hỏi cơ mà. Dáng điệu của ông rất kẻ cả. Đưa tay ra bắt tay quái già. Quái già cúi dạp người xuống hai tay, đỡ lấy tay vì giám thị lắc đánh lắc để. Chăm sự chúng con nhờ sếp ạ. Kể thế chúng nhỏ con cũng thương, nhưng mà để chúng ở đây thì nguy hiểm cho những em khác ạ. Người giám thị không trả lời. Ông ta quay trờ ra. Hai gã an ninh đồn bọn lỏi đi trước, không quên dằn mặt. Thằng nào nói chuyện ta đánh chết mẹ đấy. Từ các phòng giam dọc theo dãy hành lang dài, những khuôn mặt ló nhó nhìn ra. Người giám thị hăm dọa. Chúng mày nhìn gì? Muốn đi theo những thằng nhái nè. Bọn tù tò mò vội thụt vô nín khe. Qua hết dãy hành lang, bọn lòi bị điều xuống một chiếc cầu thang xoắn trùn ốc. Xuống mái tầng cuối cùng còn đi một vòng một hồi rồi mới tới phòng an ninh. Ở cửa phòng an ninh, một gã tù mặc quần áo trắng ngồi gác. Tay hắn cầm một cái dùi cui to bằng cánh tay người lớn. Hai người an ninh ra lệnh cho bọn nhái đứng lại. Người giám thị bước vào trước gã tù gác cửa. Cho chúng nó vô. Gã tù cầm dùi cui đứng dậy. Hắn trợn mắt nhìn bọn nhái. Đôi mắt trắng dã trùng đến khiếp. Lần lượt vô từng thằng. Loan đi đầu. Gã thẳng cánh giơ chiếc dùi cui phang đến hự một cái vào lưng. Loan thịt rát như bằng. Lần lượt bốn tên bị tống vào phòng giam, mỗi đứa lánh một dùi cui giáng đầu. Ông giám thị dắt cả bốn thằng tới trước bàn vị trung úy. Trung úy đang ngồi nhồi thuốc vào ống điếu. Dáng điệu ông ta thận trọng tỉ mỉ. Ngón tay vét những sợi thuốc lờm sờm cho gọn vào nó điếu. Đoàn ngậm lên môi, trực sang một bên. Ông ta chưa mồi lừa, ngước lên nhìn bọn nhái hỏi. Đùa cả đám rồi đấy chứ? Người giám thị trả lời thay. Ra đùa. Thằng cầm đầu là thằng nào? Người giám thị chỉ Loan. Vị trung úy nheo mắt nhìn Loan rồi cúi xuống mồi thuốc. Quai diêm cháy bập bùng rồi tắt ngúm. Trong lòng điếu đỏ lên, ông ta hít một hơi thuốc rồi hỏi: mày muốn nổi loạn trong khám phải không?
Loan cố giữ bình tĩnh thưa: dạ bọn chúng tôi khổ sở quá nên là...
Nên nổi loạn chứ gì?
Vị trung úy ngắt ngang lời nói của Loan bằng một câu hỏi. Vẻ mặt ông ta đanh lại, ông ta cười nhạt:
mày ở tù lần này là lần thứ mấy?
Dạ lần thứ nhất ạ.
Vậy mày chưa hiểu tù là gì? Mày cần tìm hiểu thêm.
Thôi được, ta cứ để mày ở đó, ta hỏi tiếp những thằng khác.
Vị trung úy lần lượt hỏi ba tên kia, cuối cùng ông kết luận:
thằng Loan Mắt Nhung là thằng cầm đầu và những thằng khác chỉ là những thằng A Tòng.
Trung úy cười, chiếc ống điếu vẫn vì vèo trên môi. Nhưng cùng chung một tội tụi bay ạ, đừng có tưởng bở.
Ông cầm chiếc bố gõ lên mặt bàn ba cái. Một gã an ninh cao lớn chạy tới. Trung úy từ tốn ra lệnh:
anh bé, mang thằng Loan Mắt Nhung đi điều tra coi xem có phải bọn tù xứ bảy nó sách độc, bọn tù nhái con nổi loạn không.
Loan choáng người, không ngờ vì trung úy lại buộc Loan vào tội gớm ghiếc đến thế. Loan vội vàng đính chính:
dạ thưa trung úy.
Vì trung úy xua tay:
mang nó đi bé, mày đừng để tao phải ra tay.
Bé giả một tiếng thật lớn, hắn giơ tay chụp lấy cổ Loan kéo đi sành sạch. Vừa đi hắn vừa hăm he:
mày là Việt Cộng Nam Vùng à? Mày chết mẹ mày với tao đấy.
Bàn tay hộ pháp của bé nắm Loan lôi đi như một chiếc càng cua cặp vào cổ con nhái bén. Loan muốn kêu mà không thể kêu lên được vì bàn tay của bé bóp vào sau gáy quá đau. Khi bé đẩy Loan vào một căn phòng nhỏ, Loan nghe thấy từ tiếng kêu thét, lại van tưng bừng của đám bạn bè còn lại. Loan đoán chừng chúng bị trung úy đánh. Tiếng vị trung úy hét lên:
à, chúng bị già mồm phải không? Đứa nào suy bay theo thằng Loan Mắt Nhung?
Dạ không ai theo hết ạ.
Không ai theo? Sao trưởng phòng làm đơn thưa tụi bay?
Và cứ thế luận điều hỏi cũng được lập đi nhắc lại nhiều lần. Bọn lòi la khóc mỗi lúc một lớn, một rền rĩ hơn. Bé đẩy Loan ngã xuống vào tường. Nó chưa kịp ngồi dậy đã lánh đổ một cây đá như trời giáng vào lưng. Người Loan nảy lên, gã sấp mặt xuống sàn. Bé phun một bãi nước bọt vào tường kèm theo câu vàng tục:
đồ gà chết, mới có một cái đá đất sụp bà trẻ.
Hắn nhìn Loan kinh kỉnh:
đủ má mày ngu quá, phải la lên chứ, la thật lớn lên, không la tao đá mày chết mất.
Loan gượng ngồi dậy, nó hoang mang không hiểu bé muốn kiếm giúp nó hay là muốn đùa cợt. Hình như bé hiểu tâm lý Loan, mặt hắn dịu lại:
tao nói thiệt đấy, tao tin cái mặt mày không thể là Việt Cộng được. Mày chống trưởng phòng phải không?
Loan cảm động gật đầu:
tại thằng trưởng phòng độc ác quá.
Bé nhìn ra cửa rồi suy Loan:
mày la đi, la thật lớn chừng 5 phút rồi kể đầu đuôi cho tao nghe.
Dạ la làm sao ạ?
Đồ má mày ngu quá, thôi được tao giúp mày một tay.
Nói xong hắn xách cổ Loan lên táng cho một cái đến bốp vào má.
Thằng Việt Cộng nào xuống bay?
Loan há miệng la lớn:
ôi trời ơi, em lại xếp con oan ạ.
Bé nó nhỏ: khóc lên.
Bé lại tiếp tục chửi bới:
lớn cái họng à, mày chết mẹ mày con ạ, thằng nào xúi khai mau.
Ôi con lại xếp, không có ai xúi con bày hết ạ.
Tên sư cha mày, mày lì phải không?
Ừ, dạ con khai thiệt ạ.
Bé nhảy múa lung tung la hết ôm sùm, làm như đánh đấm Loan Mắt Nhung dữ dội lắm. Loan thì giả vờ lăn lộn dưới sàn lạy vạy kêu khóc, gieo người rầm rầm. Một lát bé đứng thở, nhe hàm răng ra cười nó nhỏ:
mày đóng kịch khá lắm.
Cảm ơn sếp. Sao sếp không đánh em thật à?
Bỗng có tiếng vị trung úy hỏi vòng vào:
bé, mày đánh chết nó chưa đấy?
Dạ em đang bóp cổ nó, bóp cho nó chết mẹ luôn.
Vị trung úy vội can:
từ từ chứ mày.
Bé lại nhanh Loan: mày la lên, mày la lên.
Loan lại tiếp tục la khóc rên rỉ. Bé la bét om sòm:
đồ chó, mới nứt mắt ra đã học đòi. Không có trung ý nhá, xin tao bóp mày á, chết ngắc luôn.
Bé nói nhỏ với Loan:
mày nghe người ta đồn tao ác lắm phải không?
Dạ.
Mày về cũng nhớ khai tao ác nhá, không có ơn nghĩa mẹ gì hết. Mày con nít tao không nỡ đánh, và loại tao khoái thằng nào nổi loạn. Mày chống đối trưởng phòng ra sao, kể tao nghe coi.
Loan mở to mắt nhìn bái.
Rồi đại ca không lấy được lời khai của em thì sao ạ?
Mày ngu thế mẹ. Ông hù mày đó. Rồi tao khai với ông mày xỉu rồi thì thôi chứ gì.
Loan cảm động, kể lể lại tội ác của quái già. Gương mặt bé rắn lại, hai môi mím chặt. Hắn nói bằng giọng cảm động.
Trước đây 5 năm, khi tao còn là tù nhi đồng, tao cũng chưa gặp cha nó. Tốn nạn thật. Hồi đó tao tha hèn yếu chứ đâu có can cường như mày bây giờ.
Bên ngoài phòng vị trung úy lại lên tiếng hỏi.
Sao mày? Nó chịu khai chưa?
Dạ nó xỉu luôn rồi ạ.
Bé đẩy Loan ngã xuống.
Mày giả vờ xỉu nhá, tao ra trình với ông ấy.
Bé đi ra ngoài nằm trong tay Loan nghe thấy tiếng bé nói với trung úy.
Thằng bé yếu quá. Em mới táng nó mấy cái, lên gối hai phát và bóp cổ nó đã xỉu liền.
Tiếng vị trung úy cười.
Thôi được rồi, mình hù nó thôi chứ bộ giết chết nó sao?
Dạ nó là Việt Cộng.
Việt Cộng hồi nào?
Ta đã bảo rằng mình hù chúng nó mà đem giam lại mấy bữa rồi thả cho chúng nó tởn.
Bé dạ dạ rồi hỏi tiếp.
Lát úy tụi nó nữa không hả trung úy?
Trung úy gắt.
Đụ má thằng này thiệt kỳ, lúc nào cũng chỉ đòi đấm đòi đá người thôi à.
Một lát sau bé đi vào, nó nhìn Loan cười.
Xong rồi, bây giờ đến lượt mày đóng kịch. Khi tao điệu mày ra ổng, nói trước tao chỉ có thể giúp mày được có thế. Nhớ một điều là đừng khai vai tao hiền hết nghe. Mày thề đi.
Loan giơ tay lên.
Em xin thề.
Bé gật đầu có vẻ bằng lòng. Nó xốc cổ Loan dậy la thật lớn.
Đi mày, lộn xộn đá thế mẹ bây giờ.
Loan bị điệu ra trước bàn trung úy. Ở đó bọn nhóc huân con đá đủ mặt. Loan thấy điệu bộ đau đớn nhăn nhó đứng ôm ngực. Nó ho khan luồn miệng. Vị trung úy gật gù hỏi.
Mày còn dám chống đối trưởng phòng nữa hay thôi?
Dạ thôi ạ. À.
Được, để phạt tụi bay tao sẽ nhốt tụi bay vào cát xù, cho ăn cơm lạt một tuần vào cong kiểu xe cuốc.
Mặc cho bọn Loan văn lạnh, vị trung úy đành thép ra lệnh.
Bé, mày làm theo lệnh tao.
Khi điều bọn lỏi đi, bé nói.
Đến đây là hết nhiệm vụ của tao rồi, tao không giúp gì được mày hết đâu.
Bé giao trả bọn nhóc tì cho một bên tù an ninh khác đứng ở trước cửa phòng một giam tối om. Cánh cửa phòng vừa mở ra là nó ngửi thấy mùi khai thối nồng nạc bốc lên như ở một cái cầu tiêu công cộng. Gã tù an ninh mở công tắc điện. Ánh sáng của ngọn đèn điện vang khe tỏa ra, soi màu sáng nhờ nhờ trong phòng. Bọn nhóc cũng vừa nhận ra thằng Dương Húc bị còng ngồi xổm ở một góc phòng. Dưới phòng là một thùng phần túi hoang. Gã an ninh cười hề hề khi thấy bọn nhóc nhăn mặt.
Tập cho quen đi các con ạ. Năm thằng tụi bay ỉa mới thối thế kia. A lê vô.
Từng thằng một vô phòng giam. Gã an ninh bắt chúng ngồi xổm xuống, hai tay luồn xuống hai bên rồi còng lại bằng còng nhôm. Người chúng cong vòng như con tôm. Gã an ninh nói.
Đó là kiểu xe quốc hiểu chưa?
Hắn ra khỏi phòng, điện tắt. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Căn phòng nóng như lò lửa. Loan cố nín thở hỏi trong bóng tối.
Dừng hút đâu?
Một tiếng trả lời yếu đuối.
Tao đây. Đủ má, tại sao tụi bay lại bị tống xuống đây?
Một tiếng nói khác vang lên.
Ủa, không phải mày khai à?
Tiếng Dương Húc trả lời.
Chết thì thôi, chứ tao không thèm đâu. Chưa bao giờ tao phản bội anh em.
Tao cứ nghĩ mày bị đánh đau quá rồi khai chứ.
Dương Húc không trả lời, hình như nó mệt mỏi quá rồi.
Loan hừ một tiếng, giọng đầy bực dọc.
Có kẻ phản bội.
Ai?
Tao sẽ tìm ra khi vô phòng, đồ hèn hạ.
Dương Húc khuyến nhủ.
Cố giữ lấy sức khỏe. Nói thiệt ít, hơi thối xông vào miệng bệnh đấy, tao yếu lắm rồi.
Loan bắt đầu thấy tê dần hai cánh tay và hai bắp chân. Nó càng nhúc nhích chân tay thì càng tê. Loan cố gắng không kêu la, nhưng đứa khác bắt đầu văng tục.
Mẹ, còng thế này thì giống thế chó nào được hả trời?
Tiếng Dương Húc lạnh lùng.
Tao đã chịu đựng 3 ngày rồi đó. Chắc khi tao được tháo còng ra thì chân tay tê liệt hết.
Máu bị ứ, lưu thông không đều. Và Loan thấy khó thở. Rồi trên tay một hồi tê rần không còn cảm giác. Dừng hút khuyên. Cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để quên. Đừng chú ý đến cực hình mình đang phải chịu. Một lát sau sẽ quen.
Loan bắt đầu quen với bóng tối. Nó lờ mờ nhìn thấy hình dáng bạn bè.
Dừng hút nằm nghiêng. Những đứa khác ngã dần.
Bây giờ Loan lại bắt đầu đau ở ngang thắt lưng và sống lưng, rồi khắp cả người mỏi dừ. Sàn phòng giam lạnh ngắt và ướt nhem nhép nước tiểu, mùi hôi thối bí hơi mỗi lúc một thêm nồng nặc. Đầu Loan nhức như bị buống bổ, mạch máu hai bên thái dương giật liên hồi. Buổi chiều khung cửa nhỏ phòng giam xoạch mở, một khuôn mặt ngó vào. Tới giờ ăn, chịu khó ăn cơm lạt nha. Nói xong lần lượt, hắn ta ném từng nắm cơm qua khung cửa rơi xuống sàn bể tan. Loan chép miệng. Như vậy mà ăn uống cái gì được? Dương Húc nói. Quỳ vụt mặt xuống sàn nhà mà táp. Nhưng dính phân và nước tiểu rồi. Cứt cũng phải ăn, ăn để sống, để trả thù thằng quái già. Loan mím môi lại lắc đầu. Tao không đói. Tiếng Dương Húc đanh hẳn lại. Không đói cũng phải ăn. Chúng mày hãy coi ta đây này. Nói xong, Dương Húc gục mặt xuống đống cơm. Nó táp một miếng nhai ngoàm ngoàm rồi nuốt trừng. Suốt từ sáng đến giờ bọn Loan chưa ăn uống gì. Bọn nhái con đói như cào cấu. Nhưng khi thấy những nắm cơm lạt ném bừa bãi vào phòng giam, con nắm cơm dơ cả vào thùng phân bắn tung tóe. Loan thấy ớn. Dương Húc đớp tĩnh. Ăn xong, nó lăn người ngồi dậy, tìm một góc tường dựa lưng. Ăn uống như vậy không ngon lành gì hết. Ngoài những nắm cơm này ra không còn thứ khác hả? Dĩ đớp được à? Không lẽ chịu chết đói sao bây? Loan mắt nhung nhìn nhanh bạn, rồi nó gục mặt xuống đống cơm. Những đứa khác sau một phút ngần ngại làm theo Loan, Loan khuyên bạn. Cẩn thận, lựa cơm ra mà ăn, đừng có táp nhầm. Bọn nhái con cười vang, có đứa sặc cơm ho lên sủ sụ. Gã an ninh đứng ngoài cửa hét lên. Bộ khoái lắm hay sao mà cười? Dương Húc lẩm bẩm chửi thề. Đồ má không cười bộ khóc sao? Còn lâu. Cánh cửa phòng giam mở rộng, ánh sáng ùa vào làm bọn nhái con chóa mắt. Gã an ninh và vị trung úy cùng anh bé đứng chống nạnh ở cửa phòng giam nhìn vào. Sau 5 ngày bị giam, người ngợm bọn lòi vẫn bẩn thỉu như móc từ hầm phân lên. Vị trung úy bịt mũi. Sao thối vậy cả? Gã an ninh nhanh nhào. Dạ tại tụi nó ỉa tùm lum ạ. Sao mày không dọn? Dạ có thùng đấy chứ. Chúng nó không chịu ỉa vào thùng. Thùng phân đầy tràn cả ra ngoài, pha với lẫn nước tiểu hôi hám. Vị trung úy lắc đầu. Ta có bảo mày hành hạ chúng nó tàn nhẫn như thế này đâu. Vào tháo còng thả chúng nó ngay. Gã an ninh nhìn vào phòng giam cũng thấy hết hồn. Nhưng lệnh của trung úy nên không dám cãi. Gã nhón chân đi vào, thò chìa khóa vào từng cái còng mở ra. Hắn nạt nộ. Đi ra ngay, tới mà cảm ơn trung úy đi. Khi được phép đứng dậy, bọn nhái con đứng không muốn vững, chân tay gần như bị tê liệt. Mùi hôi thối từ quần áo người ngợm chúng xông ra nồng nặc. Vì trung úy lùi xa. Thôi, khỏi cảm ơn. Mày lôi cổ chúng nó đi tẩy úy giùm tao coi. Gã an ninh bưng miệng cười. Vì trung úy quắc mắt nhìn hắn. Mày giỡn mặt tao phải không? Coi chừng tao nhốt mày vào đó cho mày chết mẹ luôn đấy. Gã an ninh vội vàng quay lại bọn lòi. Đi tụi bay. Chân tay bọn Loan mỏi rời rã. Chúng vừa vịn vào nhau bước siêu vẻo như người lên đồng. Gã an ninh luôn mồm hối thúc đi nhanh. Ra khỏi cửa bọn lòi nháy nhau. Cả bọn rào bước rồi thình lình xô nhau ngã dúi vào người gã an ninh. Gã tránh không kịp nên bị bọn lòi xô trúng vào người. Ê, tụi bay đem gì vậy? Gã vùng chân đá, tay đấm tứ tung. Bọn lòi nhảy đến ôm cứng lấy người gã lại bàn rối rít. Ôi, em lại anh đừng đánh em, chết mất ạ. Gã an ninh biết bọn nhóc chơi xỏ, càng đánh dữ. Cuối cùng hắn vùng chạy, miệng chửi bài bài. Tụi bay xỏ ông à? Nhưng người gã đã thấm mùi, bọn nhái con cười như nắc nẻ. Mùi hôi thối từ người bọn nhóc tì xông lên nồng nặc. Các tù nhân khác thấy thế đều bị mũi tránh xa. Sau khi tắm rửa xong, bọn Loan được đưa lên phòng giam. Quái già đang ngồi phơi nắng ở hàng hiên, láo cậy vầy ghẻ ở háng dồn vào một rúm ở dưới sàn. Bọn Loan đứng chỉnh diện trước mặt lão. Già thưa bố già, tụi con mới về. Quái già chậm rãi ngước lên, lão thấy mảnh rẻ dính đầy máu mủ chậm và những mụn ghẻ vừa bóc vầy. Vậy hả? Ở dưới đó có sung sướng không? Mặt Dương Húc hầm hầm, Loan sợ Dương Húc nổi nóng nên bấm tay bạn trả lời thay. Dạ cũng không sung sướng gì lắm ạ. Nhưng nhờ ơn trời Phật cho chúng con được sống trở về để nhìn thấy bố già còn mạnh khỏe. Quái già cười ha hả, lão vét những vảy ghẻ để lên lòng bàn tay thổi vù cho bay tứ tán. Giọng lão trở nên dịu cợt. Các con ơi, sống ở đời ý, sống chó đẻ là sống khó lắm. Các con phải biết uốn lưng khum gối thì yên thân. Nếu không á, nếu không đời con tàn theo khúc nhạc chơi với. Loan không nổi nóng, nó thừa danh mãnh để đối đáp với quái già. Cảm ơn bố già đã ban cho những lời vàng ngọc. Chắc hẳn bố già đã áp dụng những lời đó để sống mấy chục năm nay ở trong tù. Quái già lại cười ha hả. Chính thế, ở tù là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Tao đã sống mấy chục năm ở đây, tao biết nhiều. Vậy nếu chúng mày có ý chống đối, hãy dám mà quên đi, để chờ người ra khỏi tù làm lại cuộc đời. Dừng hút hậm hực. Vậy chống đối thì sao? Quái già tiếp tục bóc những vảy ghẻ bẹn. Lão giơ một vảy ghẻ to bằng móng tay lên ngắm nghía. Sẽ nằm cát xô và ăn cơm lạt nha chúng mày. Loan đối đáp cứng cỏi. Chúng tôi không ăn đời kiếp trong này nên không cần hèn. Quái già lại cười ngất. Mày đối đáp khá lắm. Chí mày lớn nhưng không làm gì được đâu. Mày để mà thi thú với đời. Chính đây là cuộc đời. Quái già bực mình. Ta không lý luận với nhãi con. Cút cho khuất mắt. Bọn Loan lẳng lặng bỏ đi. Những đứa lỏi giam chung hay bọn Loan về không dám hỏi han. Chúng luôn luôn đưa mắt lén nhìn quái già. Hình như trong những ngày bọn đầu náo bị giam, bọn nhỏ đã bị quái già đe dọa ngầm. Thằng Xuân cũng len lén như mắt rồng hàm. Mỗi lần nhìn thấy mặt bọn Loan nó lại kiếm cớ lần đi nơi khác. Thằng Dương húc chép miệng. Hỏng hết rồi. Không hỏng đâu. Giờ mày xem, tao sẽ lật ngược lại thế cờ. Dương húc họp tất cả bọn bị giam cáp xô lại đề nghị bầu Loan lên làm xếp xong. Loan mắt nhung long trọng hứa. Tao sẽ tìm đủ mọi cách để đẩy quái già ra khỏi cái phòng này. Nhưng với điều kiện là tụi bay phải tuyệt đối nghe lời tao và giữ bình tĩnh. Mình toét vẫn chưa tin tưởng. Nhưng bọn nhóc kia hết ở với mình rồi. Loan cường quyết. Bọn chúng sẽ ở mình nếu mình biết hành động. Điều cần thiết là tụi bay biết nghe lời tao và hành động theo tao. Đừng bao giờ vì những quyền lợi nhỏ nhen mà phản bội nhau. Tất cả đều đồng ý, Loan nói thêm. Bây giờ ngoài mặt mình làm ra vẻ hòa hoãn với quái già, để hắn quên sự chống đối của tụi mình đi đã. Loan nhìn Dương Húc. Nhất là mày, đừng hầm hầm với nó, đừng chống đối nó ra mặt. Dương Húc không trả lời, chỉ mỉm cười. Lúc đó quái già cũng vừa đến, lão ta nhìn bọn Loan gật gù. Tụi bây chưa ngán cát xù. Dạ đâu có. Tụi con nói là ở cát xô cực quá. Tối nay tụi bây đổi chỗ ngủ. Mỗi thằng nằm một nơi. Và tao cấm tụi bây ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện. Thôi giải tán đi. Quái già đi khỏi, Loan lè lưới. Kỷ luật sắt. Nhưng mày sẽ chết quái già. Trong những ngày kế tiếp, bọn nhóc tì theo kế hoạch của Loan trở lại hòa hoãn với quái già. Chúng chịu đựng tất cả sự chèn ép của quái già không hề than thở. Quái già thì nghĩ bọn lòi lép vế, đã ngán lão ra mặt. Quái già không còn cần giữ gì nữa. Lão coi thường bọn nhóc tì ra mặt. Lão bắt đầu lộng, rồi vẫn chứng nào thật đấy. Lão thu nạp thêm một vài thằng bộ hạ thân tín. Và bọn đó được bìa đái. Trong số đó có thằng Xuân. Xuân một mặt tìm cách thân thiện trở lại với bọn Loan. Thỉnh thoảng nó nói xấu quái già. Một vài thằng nhẹ dạ hùa theo một cách hăng hái. Loan vội vàng ngăn chặn, đồng bọn cãi. Thằng Xuân ở phía bọn mình cơ mà. Chắc không? Thì hồi trước mày đã thu nạp đó. Loan cáu kỉnh ngắt. Mà tao khai trừ nó đấy. Tao cấm không cho thằng nào nói chuyện với nó. Nó là một thằng chó đẻ. Buổi tối hôm đó, quái già họp để định lại công tác phòng. Nhân tiện hắn đe dọa. Tao không ngán thằng nó hết. Muốn chống đối tao thì dễ ợt. Nhưng có điều tao nói trước, tao sẽ chơi lại hết mình. Bọn Loan đưa mắt nhìn nhau. Gương mặt Loan bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngủ, Loan nói với các bạn. Có kẻ phản bội, mình chưa thể làm gì được. Chờ đã, tao có kế hoạch rồi. Tất cả bọn nhái đều tin tưởng vào Loan. Đêm thứ bảy trời mưa lớn. Tất cả các phòng giam trong 8 khu đều phải im lặng để nghe trực tiếp truyền thanh tuồng cải lương. Máy phóng thanh ở phía bồn nước. Tiếng hát mùi nhiễu của cô đào cải lương bị tiếng gió mưa át giọng, làm nhiều kẻ bực mình. Nhưng không ai dám nói lớn tiếng, họ chỉ chọc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Quán già nằm lơ mơ ngủ, hai thằng lòi tì thay phiên nhau đấm bóp. Lão thưởng thức tiếng hát giọng ca, thỉnh thoảng lại mỉm cười có vẻ thú vị lắm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, kèn giới nghiêm rung lên, quán già vỗ tay ra lệnh.
Giới nghiêm rồi đấy, từ bây về chú ngủ hết đi, thằng nào mà lộn xộn, ta giọng thấy mẹ.
Tuần cải lương tiếp tục đến 11 giờ đêm mới dứt hẳn. Quán già vươn vai ngồi dậy ngáp, lão nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại với Loan nằm. Loan ngủ chung với Hân con. Quán già ngần ngại một lát rồi lên tiếng.
Hân con.
Hân con giả vờ ngủ không trả lời, nó gáy vào tai Loan nó nhỏ.
Bỏ mẹ tao rồi.
Loan nắm lấy tay bạn.
Mày bình tĩnh,
hắn đi vào đúng kế hoạch của mình rồi đấy. Khi đã nắm chắc bằng chứng rồi mày chớ hành động nhé, tụi tao sẽ tiếp tay ngay.
Hôn con đâu?
Quái giả gọi thêm tiếng nữa. Hôn con cố thu hết can đảm dạ lên một tiếng. Cả phòng giam đều thức giấc. Chúng nó lén đưa mắt nhìn quái giả. Quái giả nạt.
Ngủ đi chứ, tụi bay nhìn cái gì?
Quái giả dịu giọng lại.
Hôn con, mày tới đi ngủ với tao. Hôm nay tao mệt, mày chịu khó đấm lưng cho tao.
Hôn con lẳng lặng đứng dậy, đi tới phía quái già. Lão cười tít mắt.
Nói vậy chứ tao thấy mình ngủ đẳng lạnh quá, nên muốn kêu mày lại ngủ với tao cho nó ấm.
Hôn con giả nhỏ, bọn lỏi vì sợ quái già nên lại len lét nằm xuống ngủ. Khắp phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng quái già vang lên.
Giờ rồng chiếu ra, mày đắp chiếu qua người tao rồi để bố con ta ngủ với nhau một giấc cho đến sáng.
Tiếng chiếu rời sột soạt. Loan nằm im thìn thít, nghe ngóng. Đồng thời những thằng khác trong bọn cũng cùng chung một tâm sự như Loan. Chúng lo lắng thay cho Hân con và sẵn sàng hành động khi được lệnh của sếp xong. Thời gian chậm chạp trôi, vẫn không có động tĩnh gì. Mưa mỗi lúc một to. Tiếng mưa rơi ào ạt lùng, tiếng cống tháo nước chảy ào ào dưới sân. Tất cả những kẻ thức để canh chừng mắt đã díp cả lại. Để chống cơn buồn ngủ, chúng phải nhổ nước bọt ra thoa lên mặt. Chúng nín thở, nằm ép mình dưới chiếu không cựa quậy. Càng nằm yên, cơn buồn ngủ mỗi lúc càng hành hạ chúng. Nhiều thằng buông thả không chốc quái giả đã dám làm thịt hôn con. Thằng Loan chỉ tính xa cho vẻ ra ta đây. Loan cũng buồn ngủ, nó cuốn chúng lại giấc ngủ đang lôi kéo. Thật là một cực hình. Hai mí mắt cứ sụp xuống. Và Loan biết nếu nó chỉ nhắm mắt lại 5 giây thôi, nó sẽ ngủ mê mệt. Loan nghĩ đến Hân con. Đêm hình như đã khuya lắm, mưa muốn không ngớt. Bây giờ không còn ào ạt nữa, nhưng nó dai dẳng. Bỗng tiếng chiếu sột soạt dưới tiếng ứ hựa của Hân con.
Kỳ quá à.
Một tiếng xịt khẽ nổi lên. Yên nào, không phải chết bỏ mẹ bây giờ. Tự nhiên Loan và bạn bè tròn tỉnh ngủ, nhưng chúng nó vẫn nằm in thiên thiết nghe ngóng. Tiếng quái già thầm thì ở cách đĩ thoã.
Đừng có cứng đầu, mày đâu có bị thiệt thòi đâu mà sợ.
Nhưng tôi thấy kỳ lắm.
Kỳ gì mà kỳ, tôi la lên cho coi đấy.
Mình tưởng tao ngán à?
Ông đích sợ thằng nào đây hết?
Ông nhốt ráng trội vào cái cát rồi mới biết thần. Hôn con im lặng một lát, bỗng nhiên nó vùng la.
Bớ người ta.
Chiếc chiếu tung ra, nhất loạt bọn Loan đứng dậy nhào tới. Loan hô thật lớn.
Anh em ơi, Alaso!
Bọn nhái đã được Loan mắt nhung chia công tác sẵn nhàng với quán già như một bầy ác thú. Mồm thằng Dương húc to nhất bọn.
Bắt được tài trận nhá, nhà vô anh em, đánh chết mẹ thằng quái già đi.
Quái già chưa kịp ngồi dậy, đã lãnh đủ những cú đấm cú đá tưng bừng. Những thằng khác mới đầu còn nhút nhát, sau được đà cũng làm tới. Lũ trẻ tranh nhau đấm đá quái già túi bụi như mưa bấc. Chúng giày xéo lên lão như giày xéo lên một cái bao tải. Miệng lão già lắp bắp.
À, chúng mày nổi loạn à?
Ừ, chúng ông nổi loạn đấy. Chúng ông đánh mày cho chết thằng quái già khốn nạn. Mới đầu quái già còn la hết nản nộ, sau rồi lão chỉ còn biết nằm co người lại như con tôm để đỡ đòn. Bọn lòi la hét om sòm đến nỗi tù nhân tám khu cũng phải thức giấc. Cửa phòng giam nhi đồng bị bọn giám thị đập thình thình, vang động khắp khám đường. Loan Mắt Nhung đứng chống nạnh như một ông tướng. Hắn gào lên giữa những tiếng hò hét.
Tụi bây đánh chết nó đi, tao đánh đủ cho.
Quái già lăn long lóc dưới sàn, lão rên la hăm dọa chán rồi van lại rối rít. Dương Húc Khoái tỉ cười lên hằng hắc, nó cứ nhằm ngực quái già mà đạp. Cho mày chết. Ngoài hành lang tiếng giày dép thi nhau chạy dồn dập, tiếng còi lanh lảnh xé không khí. Mưa vẫn rơi ào ạt, có tiếng la ngoài đầu hành lang.
Tu nổi loạn.
Tiếng quy lát súng kéo xoành xoạch, rồi họ chạy tới chiếc phòng giam nhi đồng chữa súng vào trong, mặt đằng đằng sát khí. Loan bình tĩnh ra lệnh, ngừng tay. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị tập 6 của bộ truyện văn học Việt Nam dài kỳ có tựa đề Loan Mắt Nhung. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được tập 7 tiếp theo của bộ truyện này. Hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau.